megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 24 tháng Giêng năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày nội dung lá thư của Linh Mục Chân Tính về việc Hải quân Trung Quốc sát hại các ngư dân Việt Nam. Kế đó là các đề mục tìm hiểu Kinh Thánh, Niềm tin và Khoa học, 6 năm Thánh thể. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Trưa Chủ nhật ngày 16 tháng Giêng vừa qua, trước khi đọc kinh trường tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lên tiếng kêu gọi gia tăng gặp gỡ và đối thoại đại kết nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô diễn ra trong toàn thể giáo hội Công giáo từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng này. Đức Thánh Cha đã nói như sau: "Tôi mời gọi mọi cộng đồng Kitô hãy thực hiện những cử chỉ có ý nghĩa để gặp gỡ và đối thoại đại kết, và hãy khẩn cầu Thiên Chúa ban cho hồng ân sự hiệp nhất trọn vẹn giữa tất cả mọi đồ đệ của Chúa Kitô." Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất năm nay có chủ đề Chúa Kitô, nền tảng duy nhất của giáo hội. Tin Vatican. Một nhóm 160 người Do Thái, gồm các nhà lãnh đạo, các giáo trưởng và các ca viên đã đến cảm ơn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về những nỗ lực hòa giải giữa hai niềm tin mà Ngài đã đeo đuổi từ nhiều năm qua. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Phái đoàn Do Thái nhằm mục đích đánh dấu 40 năm công bố tuyên ngôn thời đại của chúng ta về mối quan hệ của giáo hội Công giáo với người Do Thái. Chủ tịch của tổ chức có tên là Mở ra con đường, ông Gary Krupp, đã phát biểu như sau: "Sứ mệnh của chúng tôi trong tổ chức Mở ra con đường là giúp cho những người thiện chí xích lại gần nhau hơn, bất luận họ thuộc tôn giáo nào. Chúng tôi cũng cương quyết đạp đổ bất cứ bức tường nào ngăn cản chúng tôi trong sứ mệnh này." Tin Vatican. Qua các giáo hội địa phương, Tòa Thánh vừa gửi một sứ điệp hòa bình đến các tín đồ của các tôn giáo cổ truyền. Sứ điệp đã được truyền đi vào lúc kết thúc hội nghị về sự đóng góp của các tôn giáo cổ truyền cho hòa bình, do Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đứng ra tổ chức. Các tôn giáo cổ truyền được nhắc tới bao gồm các tôn giáo có tính bộ lạc hay sắc tộc tại Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin. Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã nói rằng sứ điệp hòa bình được gửi đến các giáo hội địa phương và các ủy ban về đối thoại. Các giáo hội địa phương có trách nhiệm phải đẩy mạnh cuộc đối thoại và nhận ra sự đóng góp của các tôn giáo cổ truyền cho hòa bình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu Kitô về nghĩa vụ cầu cho hiệp nhất Kitô giáo. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư vừa qua, để đánh dấu tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo, Đức Thánh Cha đã đeo dây các phép màu đỏ và hướng dẫn khoảng 7.000 khách hành hương cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói rằng, trước khi vác lấy thập giá và đi vào cuộc tử nạn, Chúa Giêsu đã cầu cho các môn đệ của Ngài được nên một. Đức Thánh Cha hướng dẫn cầu nguyện cho các giáo hội Đông và Tây. Tất cả mọi người đã chịu phép rửa trong Chúa Kitô và tất cả những ai làm chứng cho tin mừng trên khắp thế giới. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng là một dịp quan trọng để nhắc nhở các tín hữu Kitô rằng, việc tái lập hiệp nhất trọn vẹn giữa mọi Kitô hữu, theo ý muốn của Chúa Giêsu, là trách nhiệm của mọi người chịu phép rửa, chủ chăn cũng như giáo dân. Đức Thánh Cha nói như sau: Giáo hội Công giáo vừa kỷ niệm 40 năm Công đồng Vatican II công bố sắc lệnh về đại kết. Đây là một tài liệu then chốt đặt Giáo hội Công giáo vào trọng tâm của phong trào đại kết. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, thế giới ngày nay cần có những gia đình lành mạnh hơn bao giờ hết. Ngỏ lời với các tham dự viên của Đại hội Liên hiệp Quốc tế các gia đình Schoenstatt, Đức Thánh Cha nói như sau. Tương lai của nhân loại nằm trong tay gia đình. Ngài nhắc lại rằng, gia đình là đặc sủng của phong trào Thánh Mẫu Canh Tân. Theo Đức Thánh Cha, gia đình là trường dạy yêu thương. Ngài kêu gọi các thành viên của phong trào Thánh Mẫu Canh Tân hãy chuyển đến mọi người niềm phấn khởi để sống bậc hôn nhân và gia đình. Đức Thánh Cha khuyên như sau. Hơn bao giờ hết, xã hội ngày nay cần có những gia đình lành mạnh, có thể bảo vệ những giá trị chung. Nếu chúng ta củng cố định chế thánh thiên là hôn nhân và gia đình bằng cách trung thành với chương trình của Thiên Chúa, thì tình yêu và tình liên đới sẽ lớn mạnh giữa các dân tộc. Nhưng năm thánh thể, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các thành viên của gia đình Schoenstatt múc lấy nguồn thông hiệp trong bí tích tình yêu. Có như thế, chúng ta mới có thể sống vẻ đẹp và sứ mệnh của gia đình. Phong trào Schoenstatt được một linh mục người Đức là cha Joseph Kentenich thành lập. Hiện phong trào có khoảng vài triệu thành viên trên khắp thế giới. Tin Vatican. Cả Đức Thánh Cha lẫn Đức Thượng Phụ Đại kết Bartolomeo Đệ Nhất đều cố gắng đẩy mạnh cuộc đối thoại thần học để tiến tới trên con đường tìm về hiệp nhất giữa Công giáo và chính thống. Theo nhận định của linh mục Eleuterio Fortino, thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô giáo, trong năm vừa qua, mối quan hệ giữa hai giáo hội rất tốt đẹp, nhờ hai cuộc viếng thăm Roma của Đức Thượng Phụ Đại kết Bartolomeo Đệ Nhất, một vào ngày 29 tháng 6 và một vào ngày 27 tháng 11, khi Ngài đón nhận các di hài của hai thánh Gioan Kim Khẩu và Gregorio Nazian từ chính tay của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Thượng Phụ thành Constantinople nói với Đài Phát thanh Vatican rằng, chuyến viếng thăm Roma lần thứ hai của Ngài là biến cố quan trọng nhất trong sứ vụ thượng phụ của Ngài. Đáp lại, ngày 30 tháng 11 năm vừa qua, một phái đoàn của Tòa Thánh Vatican do Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô cầm đầu, cũng đã đến viếng thăm đáp lễ Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất. Những cuộc gặp gỡ như thế đã giúp xoa dịu những căng thẳng giữa hai bên, kể từ sau khi Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp tại Ukraine yêu cầu Tòa Thánh nhìn nhận giáo hội này như một tòa thượng phụ mới. Cho tới nay, Đức Thánh Cha vẫn chưa thỏa mãn yêu cầu này của Giáo hội Công giáo tại Ukraine. Theo cha Fortino, để vượt qua sự ly khai đã diễn ra từ ngàn năm qua giữa hai giáo hội, tái lập cuộc đối thoại thần học là bước vô cùng quan trọng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng, nếu thế giới thiếu niềm hy vọng, nó chỉ mang lại chết chóc cho những ai đau khổ mà thôi. Trong buổi tiếp kiến dành cho các thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế hôm thứ Sáu ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội được mời gọi trả lời cho những câu hỏi không tránh khỏi và tế nhị nhất xuất phát từ trái tim con người khi đứng trước khổ đau, bệnh tật và chết chóc. Ngay cả khi đứng trước đau khổ, con người vẫn có thể múc lấy niềm hy vọng từ Chúa Kitô, đấng đã chết và đã sống lại. Đức Thánh Cha nói như sau. Thế giới ngày nay, vì thường không có được thứ ánh sáng của niềm hy vọng ấy, cho nên thường đề nghị giải pháp là tìm đến cái chết. Đáp lại với những ai buôn bán cái chết như một giải pháp cho đau khổ, Giáo hội Công giáo có nghĩa vụ phải công bố giá trị của mỗi một mạng sống, nhất là xuyên qua chứng từ của những ai đang săn sóc cho các bệnh nhân và người hấp hối. Theo Đức Thánh Cha, người bệnh có một sứ mệnh đặc biệt trong giáo hội. Ngài nói với các thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về săn sóc mục vụ cho các nhân viên y tế như sau. Kết hợp với những đau khổ của Chúa Kitô, họ có thể cộng tác vào công cuộc cứu rỗi nhân loại, gia tăng giá trị của sự cầu nguyện khi dâng hiến những đau khổ của họ. Tin Köln, Đức Quốc. Giáo phận Köln, Đức, đã giới thiệu những nét chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 8 tới đây. Trong những ngày cuối tuần, mùng 8 và mùng 9 tháng Giêng vừa qua, đại diện của giới trẻ các nước và các phong trào đã nắm bắt được những nét chính của chương trình Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20 và là lần đầu tiên tại Đức, theo dự đoán sẽ quy tụ khoảng 800.000 bạn trẻ và được đặt dưới dấu hiệu của ba vua. Chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ này là câu nói của các nhà đạo sĩ. Chúng tôi đến để thờ lạy Ngài. Thành phố Köln hãnh diện vì, như Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục Köln, đã nhắc lại, từ 850 năm qua, thành phố này đã cất giữ những di tích của các nhà đạo sĩ. Chính vì những di tích này mà dân thành Köln đã cho xây nhà thờ chính tòa. Hiện nay mỗi năm, nhà thờ này thu hút trên 3 triệu du khách. Giáo phận Köln cũng là giáo phận giàu nhất tại Đức. Tất cả những tổ chức bác ái nổi tiếng của giáo hội Đức như Miserior, Adveniat, Missio và Renovabis đều được khai sinh tại Köln. Theo chương trình, ngày 12 tháng 8 các bạn trẻ sẽ tham gia vào một dự án xã hội giúp cho họ ý thức về khả năng có thể hành động và thay đổi tình trạng xã hội trong địa phương của họ. Những ngày từ 16 đến 21 được tổ chức như trong các ngày quốc tế giới trẻ khác. Các bạn trẻ sẽ tham dự thánh lễ, học hỏi giáo lý, hội thảo. Buổi chiều ngày 16, Đức Hồng Y Joachim Meissner sẽ chính thức khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tối hôm đó sẽ là buổi tối liên hoan giới trẻ. Chiều thứ năm, các bạn trẻ sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha. Tối thứ bảy, các bạn trẻ sẽ tham gia đêm canh thức chung. Và ngày Chủ nhật 21 tháng 8 là đại lễ kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày quân đội đồng minh giải thoát các tù nhân Đức Quốc xã tại trại tập trung Auschwitz, các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln sẽ được mời gọi viếng thăm Trung tâm Hòa giải tại Köln. Đây là một phần của trại tập trung Buchenwald. Tin Banda Aceh, Indonesia. Một lãnh tụ Hồi giáo cao cấp của Indonesia, hôm thứ Sáu, 14 tháng Giêng vừa qua đã cảnh giác những người ngoại quốc làm công tác từ thiện cứu trợ là không được có ý đồ truyền giáo cho cư dân ở đây, ngay cả truyền giáo với những em mồ côi. Vì lãnh tụ này lên tiếng rằng, nếu họ có ý đồ truyền giáo, thì sẽ gặp những phản ứng mạnh mẽ từ phía tín đồ Hồi giáo tại Indonesia.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về nội dung lá thư của Linh Mục Chân Tính về việc Hải quân Trung Quốc sát hại các ngư dân Việt Nam, cũng do Mai Hương trình bày.
Trong lá thư đề ngày 20 tháng Giêng vừa qua, gửi cho đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, đặc biệt là các nạn nhân tại Thanh Hóa, cũng như chính quyền Việt Nam, Linh Mục Chân Tín đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân, kêu gọi cầu nguyện cho họ và lên án cả chính phủ Trung Quốc lẫn Việt Nam. Được biết, một số ngư dân tại xã Hòa Lộc và Hoàng Trường, tỉnh Thanh Hóa, bị tàu Hải quân Trung Quốc bắn xối xả khi họ đang đánh cá trong hải phận Việt Nam vào ngày mùng 8 tháng Giêng vừa qua. Kết quả có 9 ngư dân Việt Nam bị thiệt mạng, 7 người bị thương nặng và 8 người bị Hải quân Trung Quốc bắt đem đi. Chia sẻ nỗi đau thương với các gia đình nạn nhân, Linh Mục Chân Tín cũng hiệp thông với hai linh mục Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi để cực lực lên án hành vi dã man phi pháp, coi thường mạng sống và quyền lợi hợp pháp của người dân Việt Nam. Cha Chân Tín gọi hành động của Hải quân Trung Quốc là một hành động vừa ăn cướp vừa la làng. Lên án hành động mà ngài gọi là vô liêm sỉ của Trung Quốc, cha Chân Tín cũng nói lên sự bạc nhược của nhà nước Việt Nam như sau. Như mọi người đều biết, Trung Quốc từ bao thế kỷ qua, luôn luôn có ý bành trướng thế lực về phương Nam và đã từng xâm phạm lãnh thổ Việt Nam rất nhiều lần. Trường hợp vừa qua lại thêm một lần nữa. Trước tình trạng nguy hiểm đó, Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam đã nhiều lần tỏ ra bạc nhược, sẵn sàng nhượng bộ, hy sinh lãnh thổ, hải phận và quyền lợi của dân tộc mình cho Trung Quốc, mong nhận được sự bảo vệ và hậu thuẫn của Trung Quốc cho quyền lực độc chiếm của đảng mình. Sự bạc nhược của nhà nước Việt Nam được Linh Mục Chân Tín chứng minh qua các sự kiện như sau. Chậm trễ lên tiếng, và lên tiếng rất yếu ớt. Sự việc xảy ra từ ngày mùng 8 tháng Giêng, thế mà 4 ngày sau, báo Thanh Niên mới đưa tin. Các báo khác, đặc biệt là các báo do nhà nước trực tiếp quản lý, đều câm lặng. Trong khi đó, những sự việc nhỏ như việc vu khống mục sư Nguyễn Hồng Quang, hay mới đây, việc truy tố Cách Phi Lý, nữ ký giả của báo Tuổi Trẻ, vì đã tố cáo công ty dược phẩm Zuelic Pharma Việt Nam, thì các báo của nhà nước đồng loạt thi nhau làm ầm ĩ cả lên. Chẳng lẽ nhà nước Việt Nam lại coi những sự việc nhỏ mọn ấy còn nghiêm trọng hơn cả việc Trung Quốc vi phạm lãnh thổ và bắn chết 9 mạng người? Chỉ sau khi bị dư luận trong và ngoài nước tố cáo sự bạc nhược này, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới dùng cái loa là phát ngôn viên của mình để lên tiếng một cách yếu ớt, chiếu lệ, tố cáo và kết án hành vi xâm phạm này của Trung Quốc. Theo cha Chân Tín, trong khi Trung Quốc vi phạm hải phận Việt Nam một cách nghiêm trọng như thế, thì tại Hà Nội, khi Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc sang thăm Việt Nam, các nhà ngoại giao của hai nước chỉ toàn nói những điều tốt đẹp về nhau, ca tụng nhau và bốc thơm lẫn nhau. Cha Chân Tín viết như sau, các quan chức nhà nước ta sợ hãi Trung Quốc đến độ không dám đề cập hay nói bóng gió gì đến sự nghiêm trọng đang xảy ra, là việc tàu hải quân Trung Quốc xâm phạm hải phận và bắn giết dã man 9 người dân Việt Nam. Chẳng có vị nào dám lên tiếng than phiền về vụ việc hay bênh vực người dân của mình cả. Ôi, mỉa may thay, cho một chính quyền luôn tự hào là của dân, vì dân và cho dân. Tệ hại hơn nữa, theo cha Chân Tín, ngày 14 tháng Giêng vừa qua, nghĩa là một tuần lễ sau khi đã xảy ra biến cố, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã nhận lời mời của Đại sứ Trung Quốc đến dự tiệc liên hoan mừng mối giao hảo tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cha Chân Tín tự hỏi, không biết ông Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam này và các quan chức nhà nước khác có cảm thấy nỗi nhục nhã của đất nước mình trong bữa tiệc này và trong những lời bốc thơm của mình không? Nếu không thấy nhục nhã, thì quả thật là vô liêm sỉ. Trong phần kết của lá thư, cha Chân Tín kêu gọi chính quyền Việt Nam phải tỏ ra thật mạnh mẽ và kiên quyết trong việc bênh vực chủ quyền của Việt Nam trên lãnh thổ và lãnh hải của mình, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các ngư dân hiền lành, hành nghề trong khu vực hải phận của đất nước mình. Vị linh mục này cũng kêu gọi nhà nước Việt Nam đặt quyền lợi của toàn dân lên trên quyền lợi của đảng Cộng sản. Ngài nhấn mạnh rằng, đừng vì muốn bảo vệ quyền lực của mình mà bắt toàn dân phải đau khổ hy sinh cho mình, nhất là hy sinh cả lãnh thổ và lãnh hải của đất nước, chỉ để nhận được sự bảo hộ của nước ngoài cho quyền lực của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi bàn về khoa chú giải Kinh Thánh, có một vấn đề quan trọng không thể bỏ qua, đó là tương quan giữa khoa chú giải Kinh Thánh theo các phương pháp khoa học và lòng tin. Trước khi là một vấn đề lý thuyết cần được phân tích, nó là một kinh nghiệm cụ thể cần phải sống. Có nhiều nhà chú giải Kinh Thánh vừa trung thành với khoa học, vừa trung thành với lòng tin. Nhưng tương quan giữa khoa chú giải và lòng tin vẫn là một vấn đề cần tìm hiểu. Trên nguyên tắc, không thể có xung khắc giữa khoa học và lòng tin được, nhưng rất tiếc là trên thực tế đã xảy ra những xung đột ngay cả trong quá khứ gần đây. Điển hình là một kiểu đọc hiểu không thể dung hòa với quan điểm về các phúc âm do lòng tin đề nghị. Nhưng khi điều này xảy ra, thì lỗi không phải là do các phương pháp khoa học, mà là do các giả thiết ý thức hệ giam cầm dưới chú giải kinh thánh. Điều này cũng có thể phát xuất từ thần học và từ một quan điểm sai lạc, không đúng đắn về lòng tin. Chính vì thế nên một số kết luận được giới thiệu như kết quả của các nghiên cứu khoa học nghiêm chỉnh, thật ra có thể bị ô nhiễm bởi các giả thiết ý thức hệ. Trong nghĩa đó, khoa học và lòng tin phải thanh tẩy lẫn nhau. Khoa chú giải kinh thánh theo các phương pháp khoa học có thể giúp nền thần học thanh tẩy một vài nội dung được coi là của lòng tin, nhưng kỳ thực là nội dung văn hóa. Và lòng tin có thể giúp khoa chú giải kinh thánh chấp nhận các giới hạn của mình và tách rời khỏi các giả thiết nợ nần triết lý, đôi khi được che đậy một cách khéo léo. Thoạt nhìn người ta có thể cho rằng phương pháp chú giải chỉ đơn thuần là một dữ kiện kỹ thuật. Phương pháp là phương pháp, cho dù người sử dụng nó có là người tin hay không tin, không có gì khác biệt. Nhưng thật ra không phải như thế. Khoa nghiên cứu chú giải kinh thánh trong tổng thể của nó không trung lập, đặc biệt trong một vài lúc trên lộ trình của nó. Dĩ nhiên, một đàng là việc phê bình văn bản, đàng khác là việc phê bình văn chương, và đàng khác nữa là việc lượng định giá trị lịch sử. Nhưng phương pháp phê bình lịch sử không dựa trên chính nó, mà giả thiết một quan niệm lớn hơn về thực tại. Thí dụ một nhà chú giải làm việc với một quan niệm về thực tại, cho rằng trên nguyên tắc không thể chấp nhận Thiên Chúa và các phép lạ. Đứng trước các dữ kiện của Phúc Âm, mặc dù cũng sử dụng cùng một phương pháp, nhà chú giải đó sẽ có thái độ khác với một nhà chú giải tin rằng Thiên Chúa và các phép lạ là các ý niệm có thực. Chú giải kinh thánh là một khoa học, nhưng phải được tiếp nhận trong lòng tin với tinh thần trách nhiệm. Nhà chú giải có lòng tin di chuyển bằng cách duy trì sự hiệp nhất giữa hai đầu mút của dây thừng. Đó là sự nghiêm túc và kiên nhẫn của công việc khoa học và cuộc sống lòng tin chiếu sáng trên tất cả mọi sự. Lòng tin không ra lệnh một cách tiên thiên cho các kết quả. Nếu không thì sự độc lập và nghiêm túc của việc nghiên cứu kinh thánh sẽ bị thuyên giảm. Đúng hơn, lòng tin là một ánh sáng soi chiếu ý nghĩa của kinh thánh trong toàn bộ của nó. Kinh thánh là một diễn văn thống nhất được chín mùi từ từ, vì thế nên cần phải có việc đọc hiểu tổng hợp, trọn vẹn, bắt đầu từ trung tâm của nó. Nói chung, chúng ta có thể đề cập tới thần học kinh thánh, và trên bình diện này, lòng tin được soi sáng cách đặc biệt. Một người thợ tiểu công nghệ không chỉ cần có các dụng cụ để làm việc, mà cũng cần có ánh sáng để trông thấy nữa. Đọc một văn bản trong lòng tin không có nghĩa là dự phóng trên văn bản các ý nghĩa mà văn bản không có, mà là bước sâu vào kinh nghiệm mà văn bản tìm cách thông truyền cho chúng ta do bản chất tự nhiên của nó. Có nghĩa là đọc văn bản từ trong trung tâm của nó. Đọc kinh thánh trong lòng tin có nghĩa là đọc kinh thánh từ một kinh nghiệm hợp khí chất của nó. Khoa chú giải kinh thánh theo các phương pháp khoa học đạt tới việc đọc hiểu văn bản, trong nghĩa đó nó không thể thiếu. Nhưng nó chỉ là một việc đọc hiểu tổng quát, và chính việc đọc hiểu của lòng tin khiến cho thần khí của văn bản nổ tung. Phương pháp phê bình văn chương và phê bình lịch sử không đủ để giải thích kinh thánh. Tự chúng, hai phương pháp này không thể tiếp nhận được hoa trái của thần khí giữa đống lá của việc đọc văn bản. Ánh sáng lòng tin là điều chính yếu, chính bởi vì kinh thánh kể lại một kinh nghiệm lòng tin. Nảy sinh từ lòng tin, nó chỉ có thể được hiểu một cách trọn vẹn trong lòng tin. Dĩ nhiên, cả nhà chú giải không có lòng tin cũng có thể nói những điều rất hay liên quan tới kinh thánh, nhưng không thể tiếp nhận linh hồn sâu thẳm của kinh thánh. Trái lại, giữa văn bản và nhà chú giải có lòng tin có một tương quan đồng bản chất, nghĩa là có cùng kinh nghiệm lòng tin. Đó là một kinh nghiệm lòng tin trao ban cho kinh thánh một sự thống nhất sâu xa trong nhiều trang khác biệt, và trao ban ý nghĩa cho tất cả các chi tiết của chúng. Xa lánh ánh sáng của lòng tin có nghĩa là tự loại trừ khỏi khả thể, đạt tới kinh nghiệm làm thành nòng cốt của văn bản kinh thánh mà chúng ta muốn giải thích. Cấu trúc nội tại của nó, sự thống nhất của nó và tính chất thời sự của nó. Dĩ nhiên lòng tin không phải là ánh sáng duy nhất giúp hiểu biết văn bản đâu. lòng tin cũng cần ánh sáng đến từ các kỹ thuật nghiên cứu tìm hiểu khác nhau nữa. Lòng tin là một ánh sáng đa dạng và bao quát, đạt tới mọi sự từ điểm nòng cốt. Đối với các ánh sáng tuyển chọn và có giới hạn của mỗi một kỹ thuật đặc biệt, lòng tin giống như ánh sáng trắng, bao gồm mọi màu sắc khác của chiếc cầu vồng. Còn một vấn đề tương tự đó là tương quan giữa khoa chú giải, sử dụng các phương pháp khoa học độc lập và việc thừa nhận huấn quyền của giáo hội. Huấn quyền của giáo hội chú trọng tới ý nghĩa toàn bộ, nghĩa là chú ý tới một việc đọc hiểu vượt lên trên khoa chú giải chính xác của các văn bản riêng rẽ. Kiểu đọc hiểu kinh thánh của huấn quyền giáo hội đặc biệt sử dụng một số nguyên tắc phát xuất từ nguồn gốc thiên linh của kinh thánh, như sự thống nhất của kinh thánh, sự tương đồng của lòng tin và việc quy hướng về Chúa Kitô. Điều này có nghĩa là nhà chú giải kinh thánh công giáo di chuyển trong một nghĩa nào đó, một cách toàn bộ bên trong việc giải thích có thẩm quyền của giáo hội, nhưng không có nghĩa là họ lấy đó làm điểm tham chiếu trong hình thái phương pháp làm việc nghiên cứu. Ngoài ra, ai cũng biết rằng huấn quyền ít khi can thiệp vào ý nghĩa của các văn bản riêng rẽ. Vì thế nên ngoài tương quan của mình đối với huấn quyền giáo hội, nhà chú giải kinh thánh công giáo không gặp cản trở trong việc nghiên cứu cụ thể theo các phương pháp khoa học. Mặt khác cũng phải ghi nhận rằng việc tìm tòi chú giải trong một nghĩa nào đó đi trước việc đọc hiểu của giáo quyền, và như thế nó có một nhiệm vụ phê bình quan trọng, nghĩa là nó giúp giáo quyền có các phán quyết chín chắn. Số 12 của Hiến chế Dei Verbum, lời Chúa, liên quan tới mặc khải, tóm tắt được những gì mà chúng ta đã trình bày liên quan tới khoa chú giải kinh thánh. Tài liệu công đồng viết về cách thức chú giải kinh thánh như sau. Tuy nhiên, vì trong kinh thánh, Thiên Chúa đã nhờ loài người và dùng cách nói của loài người mà phán dạy, nên để thấy rõ điều chính Ngài muốn truyền đạt cho chúng ta, người chú giải kinh thánh phải cẩn thận tìm hiểu điều các thánh sử thực sự có ý trình bày và điều Thiên Chúa muốn diễn tả qua lời lẽ của họ. Để tìm ra chủ ý của thánh sử giữa những phương pháp khác, cũng cần phải xét đến văn loại, vì chân lý được trình bày và diễn tả qua nhiều thể văn khác nhau, như thể văn lịch sử, ngôn sứ, thi phú hoặc những thể văn diễn tả khác. Hơn nữa, người chú giải còn có bổn phận tìm hiểu ý nghĩa mà trong những trường hợp xác định thánh sử đã muốn diễn tả và thực sự diễn tả trong hoàn cảnh thời đại và văn hóa của họ, qua các lối văn được dùng trong thời đó. Thực vậy, để hiểu đúng ý nghĩa tác giả thánh kinh muốn quả quyết trong văn bản, chúng ta phải chú tâm đúng mức đến các cách thức cảm nghĩ, diễn tả, tường thuật do bẩm sinh, thịnh hành trong thời của họ, cũng như phải để ý đến các hình thức mà người thời ấy thường dùng khi giao tế với nhau. Nhưng kinh thánh đã được viết ra bởi Chúa Thánh Thần, nên cũng phải được đọc và chú giải trong Chúa Thánh Thần. Và để hiểu đúng ý nghĩa của sách thánh, chúng ta cũng phải ân cần lưu ý đến nội dung và sự thống nhất toàn bộ thánh kinh dựa trên truyền thống sống động của toàn giáo hội và trên sự tương hợp toàn bộ đức tin. Theo các quy tắc ấy, người chú giải có nhiệm vụ nỗ lực tìm hiểu và trình bày ý nghĩa thánh kinh cách sâu rộng hơn, hầu sự học hỏi của họ như một việc làm chuẩn bị giúp phán quyết của giáo hội được chín chắn. Thực vậy, mọi điều liên hệ đến việc giải thích thánh kinh cuối cùng đều phải tùy thuộc phán quyết của giáo hội, vì giáo hội được Thiên Chúa giao cho sứ mệnh và chức vụ gìn giữ và giải thích lời Chúa.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Nguồn gốc của loài người dưới cái nhìn của khoa học và niềm tin. Đây là đề tài chúng tôi xin được ôn lại trong một niềm tin và khoa học tuần này. nhiều dữ kiện mới nhất của khoa cổ sinh vật học, cho phép các nhà khoa học nhìn nhận rằng loài người bắt rễ từ giới động vật, và từ đó đã tiến phát nổi bật dần lên. Nhưng bước quá độ từ tình trạng tiền nhân tính cho đến hiện trạng của con người ngày nay đã thực sự diễn ra như thế nào? Những buổi đầu là những giây phút không thể nắm bắt được. Do đó, để có thể mường tượng buổi ban sơ của loài người, người ta có thể so sánh với nhiều giai đoạn khác nhau của một đời người. Đứa bé mới chào đời đã là một con người, và dù là người, nó vẫn chưa thể ý thức được điều đó. Nó sẽ còn phải khám phá dần dần để biết mình có một thân thể, sẽ còn phải tập dần cho biết cách sử dụng ngũ quan, sẽ còn phải học tập để hiểu ngôn ngữ của cha mẹ, và sẽ còn phải ghi nhận trong đầu óc non dại của mình đủ mọi loại dữ liệu để có thể sử dụng khi cần. Những bước phát triển từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành trong một đời người là liên tục, tiệm tiến và chậm rãi. Lúc nào thì con người mới thực sự ý thức về mình? Tuổi nào là tuổi có trí khôn? Các nhà khoa học cho rằng thời ban sơ của nhân loại cũng như thế. Quá trình tiến hóa thành người không phải chỉ thu gọn vào trong một cuộc đột biến, nhưng tiến hành qua nhiều chặng khác nhau. Trên đây là cái nhìn của khoa học về nguồn gốc của con người và quá trình tiến hóa thành người. Tự trung, cái nhìn của khoa học là một cái nhìn của thuyết tiến hóa. Trước những dữ kiện như thế của khoa học, các tín hữu Kitô nghĩ gì? Trước hết, sự việc loài người bắt rễ từ thế giới động vật hay sự việc con người xuất phát từ một nhánh loài vật xem ra không đặt ra vấn đề nào cho niềm tin Kitô. Nếu quả thật thân xác con người đã được kết tinh từ một chuỗi dài những biến hóa, thì các tín hữu sẽ coi hiện tượng tiến hóa là phương cách Thiên Chúa sử dụng để làm nên thân xác con người. Và như thế, công trình tạo dựng sẽ cho thấy tính chất thống nhất rõ ràng hơn là trong trường hợp con người được tạo dựng bằng một hành động trực tiếp, tức bằng cách tách rời và riêng rẽ. Tuy nhiên, như xét về những đặc trưng của loài người, như ý thức về mình, lương tâm biết phân biệt lành dữ, có tự do lựa chọn, chúng ta phải chấp nhận rằng con người mang trong mình một tinh thần, một thần trí. Và thần trí này hẳn không phải là kết quả đơn thuần của một tiến trình sinh hóa. Đối với các tín hữu Kitô, thần trí ấy là một món quà Thiên Chúa ban cho con người. Một món quà nhưng không làm cho con người có được khả năng đi vào quan hệ với Thiên Chúa, đấng là thần trí. Khoa học ngày nay nghĩ rằng loài người đã phát xuất từ một dòng giống duy nhất. Có những khuynh hướng còn thiên về cả chủ thuyết một nguồn theo nghĩa hẹp, nghĩa là cho rằng từ đầu đã chỉ có một cá thể đột biến duy nhất. Từ đó phát sinh ra một cặp cá thể hoặc nhiều cặp liên tiếp. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một giả thuyết. Chẳng ai biết được nhiều cặp ấy đã phát sinh như thế nào. Lương tâm của những con người ấy đã hình thành như thế nào? Lúc nào thì những con người ấy biết phân biệt điều thiện với điều ác? Khoa học chẳng bao giờ có thể trả lời cho câu hỏi ấy. Đức tin cũng chẳng trả lời cho những câu hỏi ấy. Về nguồn gốc của loài người, chúng ta đọc được trong những trang đầu của sách Sáng Thế Ký. Nhưng điều cần phải nắm chắc ở đây là, những trang kinh thánh này không phải là một văn bản ghi lại lịch sử tự nhiên của thời khởi đầu của nhân loại. Adam và Eva là những nhân vật của lịch sử siêu nhiên. Những trang đầu tiên của sách Sáng Thế Ký được viết ra với hai mục đích. Trước hết là để khẳng định rằng toàn thể nhân loại đã sinh ra từ một cặp vợ chồng nguyên thủy duy nhất. Và khẳng định như thế là để nói rằng tất cả mọi người có mặt trên trái đất này đều thuộc về cùng một gia đình và như vậy liên đới với nhau, dù thuộc màu da, chủng tộc, văn hóa hay ngôn ngữ nào. Mặt khác, những trang đầu của Kinh Thánh cũng muốn kể lại thái độ bất phục tùng của cặp vợ chồng nguyên thủy này và của con cháu họ. Điều này có nghĩa là ngay từ lúc biết sử dụng tự do lựa chọn, con người đã từ chối không muốn tùy thuộc vào Thiên Chúa, không chịu sống như là con cái của Ngài. Trên đây là cái nhìn của niềm tin về nguồn gốc con người. Đối chiếu cái nhìn của niềm tin và cái nhìn của khoa học về nguồn gốc của loài người, chúng ta thấy rằng giữa những gì khoa học khám phá và những gì niềm tin khẳng định không hề có đối nghịch và mâu thuẫn nhau. Bởi lẽ đây là hai loại hiểu biết và hai lĩnh vực khác nhau, nằm ở hai bình diện khác nhau. Nếu đã có những xung đột giữa khoa học và niềm tin về nguồn gốc con người, là bởi không có sự hiểu biết đúng đắn về Kinh Thánh mà thôi. Ngày nay, với đà tiến của khoa chú giải và thần học, người ta không còn thấy có xung đột giữa khoa học và niềm tin nữa. Nếu vẫn còn có xung đột giữa khoa học và niềm tin, là bởi vì một số người vẫn còn bám vào não trạng duy khoa học, nghĩa là tiên thiên muốn loại bỏ mọi chiều kích siêu nhiên ra khỏi cuộc sống con người, và như vậy không chấp nhận niềm tin. Nhiều người nghĩ rằng đã là nhà khoa học thì phải hiểu tất cả, thí nghiệm tất cả, minh chứng tất cả. Trong khi đó, nói đến niềm tin là nói đến mầu nhiệm. Làm sao trí khôn hữu hạn của con người có thể thấu hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa và ngay cả những bí ẩn của chính con người? Khoa học không nhất thiết phải loại bỏ niềm tin, nghĩa là phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Một nhà khoa học chân chính thường khiêm hạ. Trong bể học mênh mông, ông biết rõ rằng mình không thể biết hết mọi sự. Ngày nay, các ngành khoa học ngày càng chuyên biệt. Không một nhà khoa học nào có thể là chuyên môn của mọi ngành. Là chuyên môn trong lĩnh vực này, người ta vẫn mù tịt trong lĩnh vực khác. Do đó, vũ học vũ ngu. Một nhà khoa học chân chính luôn biết khiêm tốn để nhìn nhận những giới hạn của mình. Thái độ khiêm tốn ấy sẽ chuẩn bị giúp nhà khoa học biết mở lòng ra để đón nhận đức tin. Ngay cả khi vì lý do nghiên cứu, nhà khoa học có thể để niềm tin của mình ra ngoài cuộc nghiên cứu, thì sự thán phục mà những hiện tượng lạ lùng trong thiên nhiên khơi dậy trong lòng ông cũng sẽ từ từ đưa ông đến chỗ phát hiện một thượng trí khôn ngoan hằng hoạt động trong tạo vật, và như vậy nhận biết Thiên Chúa, đấng đã dùng mặc khải để mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một niềm tin và khoa học. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một sóng năm thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi mọi tín hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái, phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Đức Thánh Cha còn xác định năm thánh thể là năm để chúc tụng tôn vinh Chúa Kitô, đứng là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về nguồn gốc của bí tích thánh thể. dựa theo hai bản văn Phúc Âm cho Thánh Marco và Phúc Âm cho Thánh Matthew. Trong các bài tường thuật về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể trong bữa tối sau cùng, các thánh ký Marco và Matthew còn ghi lại lời của Chúa liên hệ đến giao ước mới. Chúa nói: "Này là máu ta, máu của giao ước đổ ra cho nhiều người." Đây là kiểu diễn tả trong bài tường thuật của thánh sử Marco và Matthew. Còn trong bài tường thuật của Phaolô và của thánh sử Luca, kiểu nói được ghi lại một cách khác, có tính cách phức tạp hơn. Đây là chén giao ước mới trong máu của ta. Tìm hiểu hai kiểu nói trên đây, chúng ta nhận ra kiểu nói của Marco và Matthew có tính cách trực tiếp, đơn sơ và gần gũi hơn với kiểu nói kết thúc giao ước Thiên Chúa ký kết với dân của người trong cựu ước, như được ghi trong sách Xuất Hành. Trong câu chuyện ghi lại trong sách Xuất Hành, khi ông Môi-se rảy máu của các con vật được sát tế trên dân chúng, ông đã tuyên bố như sau: "Đây là máu của giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với các ngươi dựa trên các lời nói này." Sách Xuất Hành chương 24 câu 8. Trong bữa tiệc ly, khi lập phép thánh thể, Chúa Giêsu đã lấy lại công thức này, và như thế, Ngài muốn cho thấy rằng điều mà cựu ước đã loan báo nay được thực hiện qua cử chỉ và hành động của Chúa Giêsu làm trong bữa tiệc ly. Cử chỉ này sẽ làm cho hình bóng xưa được hoàn tất trọn vẹn. Tuy nhiên, khi Chúa lấy lại công thức xưa, Chúa còn thêm vào đó một yếu tố quan trọng khác, đó là: "Đây là máu của ta, máu của giao ước." Chúng ta có thể nói như sau: "Đây là máu của ta đổ ra để ký kết giao ước." Đó là máu của giao ước. Nhưng qua cử chỉ lập phép thánh thể, Chúa Kitô không chỉ làm cho lời tiên tri xưa được nên trọn, mà Ngài còn chính là giao ước, và giao ước này được ký kết bằng chính máu của Ngài đổ ra. Ngài là vị trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, vì Ngài chính là Thiên Chúa và là người. Vì thế, nơi Ngài, giao ước được ký kết trong ý nghĩa trọn vẹn của nó. Theo ý nghĩa, giao ước do Ngài ký kết vượt trên mọi điều đã được nói về giao ước trong quá khứ, trong cựu ước. Bây giờ, trong giao ước của Chúa Kitô, Thiên Chúa muốn thể hiện tất cả những gì Ngài muốn làm cho con người. Nơi Chúa Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa vừa là con người, nên một đàng Ngài đại diện cho Thiên Chúa trong liên hệ thân tình với con người. Đàng khác, Chúa Kitô đại diện cho con người vì Ngài thể hiện việc giao hòa với Thiên Chúa bằng máu thánh của Ngài. Vì thế, bây giờ trong con người của Chúa Kitô ngôi lời nhập thể, chúng ta có giao ước chân thật, giao ước vĩnh viễn. Giao ước này được ký kết bằng máu của Chúa Kitô đổ ra cho nhiều người. Đây là kiểu nói trong bài tường thuật của thánh sử Marco và Matthew. Còn trong bản văn của thánh Phaolô và Luca, chúng ta có kiểu nói như sau: "Đây là chén của giao ước, chén của máu ta." Kiểu nói của Luca và Phaolô chỉ nói đến sự hiện diện của máu như là yếu tố giao ước. Còn trong kiểu nói của Marco và của Matthew, yếu tố về hy tế được nhấn mạnh cách rõ ràng. Vì máu của Chúa Kitô đã được đổ ra cho nhiều người, nghĩa là cho tất cả nhân loại. Như vậy, giao ước mới được thực hiện qua một hy tế. Việc ngôi lời nhập thể xem ra không đủ, mà còn cần có mầu nhiệm vượt qua, trong đó Chúa Kitô đã chịu chết, đổ máu ra để ký kết giao ước giữa Thiên Chúa và loài người. Giao ước mới này, vì có sự hiện diện của tội lỗi, nên là một giao ước mang tính cách hòa giải để đền bù các tội lỗi của con người, và máu của Chúa Kitô đổ ra vì mục đích này. Máu này là máu của Con Thiên Chúa làm người, đã đổ ra vì yêu thương con người. Vì thế, có hiệu lực đem lại ơn cứu rỗi cho nhiều người, nghĩa là cho tất cả mọi người. Chính máu này bây giờ được dâng hiến để nên của uống cho mọi người. Vì thế, máu Chúa Kitô trong thánh thể có hiệu lực cứu rỗi và đồng thời là của uống cho con người. Việc uống máu của Chúa Kitô có ý nghĩa là đi vào trong mầu nhiệm hy tế cứu chuộc của Chúa Kitô qua việc chúng ta kết hiệp mật thiết với Đấng cứu thế. Trong công thức truyền phép máu thánh, chúng ta có được lời giải thích của việc Ngài xuống trần gian, như các thánh sử Marco và Matthew ghi lại như sau. Con người đến không phải để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và thí mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Phúc âm theo thánh Marco chương 10 câu 45 và phúc âm theo thánh Matthew chương 20 câu 28. Do đó, chúng ta nhận ra rằng sứ mệnh của Chúa Kitô hệ tại một việc phục vụ, và việc phục vụ này đạt tới cao điểm là hy tế trên thánh giá. Khi nói tới một giá cứu chuộc, Chúa Giêsu ngụ ý đến hy tế cao cả của Ngài dâng lên Thiên Chúa Cha, và từ đó có người được ân tha thứ các tội lỗi. Khi trở nên hy tế để đền bù tội lỗi cho nhân loại, Chúa Kitô liên hệ chặt chẽ với giao ước. Ngài đại diện cho tất cả mọi người, chiếm đoạt lại cho họ ơn cứu rỗi và trở nên nguồn sức sống cho họ. Ngài nhân danh họ mà dâng hy tế lên Thiên Chúa Cha, và đồng thời thay đổi số mệnh của mỗi người chúng ta. Những ai được mời gọi tham dự bàn tiệc thánh thể, không thể nào quên được điều căn bản này, là máu mà họ được mời để lãnh nhận, là chính máu đổ ra để nên hy tế cho mọi người. Trong khi đó, công thức do Phaolô để lại, nói tới máu của giao ước, nhưng cũng ngụ ý đến máu của hy tế, vì trong bản văn của Phaolô và Luca, chúng ta có thêm câu sau đây. Mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền sự chết của Chúa. Trích từ thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 26. Máu được dâng hiến làm của uống, có được giá trị của máu được dâng hiến để nên hy tế. Đó là ý nghĩa của máu thánh Chúa Kitô mà chúng ta chiêm ngắm trong thánh thể, mà chúng ta được mời gọi đến mà uống. Máu này đổ ra để nên hy tế đền tội và ban ơn sự sống. Máu này được hiến tặng để nên của uống thiêng liêng. Do đó, khi lên rước lễ, chúng ta hiệp nhất trọn vẹn với hy tế của Chúa Kitô và lãnh nhận được dồi dào ơn cứu rỗi. Suy niệm như trên, chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc rước lễ và ân ích lớn lao do việc rước lễ mang đến cho mỗi người chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một sóng năm thánh thể. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, bạn đi đâu thì bạn ở đó. Đó là tựa đề của một cuốn sách của tác giả Jon Kabat-Zinn, hiện đang là một tác phẩm bán chạy tại Hoa Kỳ. Như tựa đề của cuốn sách gợi lên, bất cứ nơi nào chúng ta đi, bất cứ nơi nào chúng ta ở, chúng ta mang theo cả con người của chúng ta. Câu nói này xem ra gợi lại cho chúng ta thái độ rất thông thường của nhiều người, được diễn tả qua câu nói quen thuộc của người Việt Nam chúng ta. Đứng núi này, trong núi nọ. Chúng ta dễ có khuynh hướng nghĩ rằng, nếu chúng ta sống ở một nơi khác với nơi chúng ta đang sống, chẳng hạn như chúng ta đang đi nghỉ hè, chúng ta có một người yêu mới, chúng ta có một sự nghiệp khác, chúng ta có một công việc khác, hay chúng ta ở trong một hoàn cảnh khác, thì có lẽ chúng ta sẽ hạnh phúc hơn và bằng lòng với cuộc sống hơn. Thực tế không như thế. Thực tế là nếu chúng ta là những con người bất mãn triền miên, nếu chúng ta dễ buồn chán, nếu chúng ta dễ giận hờn, hoặc nếu lúc nào chúng ta cũng mong ở vào một hoàn cảnh khác, thì con người bất mãn triền miên ấy sẽ luôn luôn đi theo chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đến. Điều ngược lại cũng luôn luôn đúng. Nếu chúng ta là một con người luôn đón nhận cuộc sống và bằng lòng với cuộc sống, thì cho dù có phải không ngừng thay đổi chỗ ở hay gặp bất cứ ai, chúng ta vẫn luôn có được sự bình an trong tâm hồn và hòa hợp với mọi người. Một nhà hiền triết Hy Lạp thường ra giữa công trường của thành phố Athens để gặp gỡ và trao gửi cho mọi người sứ điệp ấy. Một hôm, một người khách lạ từ một thành phố khác đến hỏi ông về dân tình Athens. Ông hỏi lại người đó, vậy dân tình của thành phố nơi ông vừa đi qua như thế nào? Người khách lạ trả lời, đó là một bọn người vô lại. Nghe thế, nhà hiền triết trả lời, vậy thì ông cũng sẽ thấy dân tình Athens như thế. Một lúc sau, một người khách lạ khác cũng đến gặp ông và hỏi về dân tình Athens. Nhà hiền triết cũng đặt lại một câu hỏi tương tự. Người này cho biết rằng, dân của thành phố mà ông vừa rời khỏi là những người rất hiếu khách và dễ thương. Nghe thế, nhà hiền triết liền nói, vậy thì ông cũng sẽ thấy dân tình Athens của tôi như thế. Điều kỳ diệu sẽ bắt đầu xảy ra cho chúng ta nếu chúng ta nhận thức được rằng cuộc sống cũng giống như một chiếc xe hơi. Nó được lái từ bên trong ra bên ngoài, chứ không ngược lại. Người lái xe không ở ngoài chiếc xe, mà phải ở trong chiếc xe. Cuộc sống có hướng đi và ý nghĩa hay không? Thiết yếu không do những yếu tố ngoại tại, mà do chính cõi lòng của con người. Nếu con người có sự bình an trong tâm hồn, thì cho dù đi đâu, làm công việc gì, gặp gỡ ai, họ cũng luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Nếu chúng ta quan tâm đến sự bình an trong tâm hồn, thì chúng ta sẽ tìm được bình an bất cứ nơi nào chúng ta đang sống. Khi chúng ta đi nơi khác, thì chúng ta bắt tay vào những việc khác. Khi chúng ta gặp gỡ với những người khác, chúng ta mang theo sự bình an ấy, và chúng ta sẽ luôn có sự bình an. Quả thật, như tựa đề của cuốn sách trên đây gợi lên, bạn đi đâu thì bạn ở đó. Chúng ta chỉ bằng lòng với cuộc sống khi nào chúng ta có sự bình an trong tâm hồn. Xét cho cùng, đây chính là sự bình an mà Chúa Giê-xu hứa ban tặng cho chúng ta. Để cảm nhận được sự bình an ấy, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải sống giây phút hiện tại. Nếu chúng ta biết đón nhận và sống một cách sung mãn giây phút hiện tại này đây, chúng ta sẽ luôn luôn có được sự bình an trong tâm hồn và trao ban sự bình an ấy cho bất cứ người nào chúng ta gặp gỡ vậy. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã nói với chúng con, Thầy để lại bình an cho chúng con. Thầy ban bình an của Thầy cho chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nếm được sự bình an ấy, để chúng con có thể đón nhận và sống một cách sung mãn mỗi giây phút hiện tại Chúa ban cho chúng con, và mang lại sự bình an ấy đến cho mọi người.
ta là người. Người đến cạnh ta trong lúc ta dại khờ, rồi người lại đến đến khi con tim buồn rười, và người lại đến đến khi hồn ta bơ vơ. Ngày đó lòng ta luôn ngất ngây mà chờ. Người đến lòng ta rồi phút giây dại khờ. Ngày người tìm đến lúc tim ta thôi.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from